thành phố Lenin.
Buổi sáng ấy, tôi từ vùng ngoại ô Leningrad ở phía bể Baltic đi trở vào thành phố. Luôn mấy hôm nay, tôi mê mải đi xem những thành phố lâu đài, những trang lầu cung điện, có nhiều công trình kiến trúc mang những sắc thái kiến trúc của cả châu Âu do nhiều đời các vua chúa Nga đã xây dựng nên mà ngót nửa thế kỷ nay cách mạng vẫn giữ gìn nguyên đẹp như ngày xưa. Bây giờ đương là mùa đông. Từ quê nhà mà đi, tôi cũng không hề lúc nào có ý tính trước rằng đến đây tôi sẽ được làm quen với mùa đông, một thứ mùa đông phương Bắc của trái đất rất xa lạ, không bao giờ có thể thấy ở nước tôi. Trước kia, đọc sách, tôi mê những đêm trắng Leningrad lạ lùng trong chuyện của Dostoevsky. Tôi cũng nghe rằng những đêm trắng ấy là những đêm tuyệt đẹp của Leningrad, vốn dĩ đã trang nghiêm mà cũng lại cực kỳ tinh tứ. Ngày tháng 5, tháng 6 ở đây qua rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc hoàng hôn đã xuống, rồi đêm tới, đêm không trăng sao, mà đêm cứ lộng lộng như trong trăng, đêm bằng chiêm bao đẹp nhất, không thể nào tả được. Thế nhưng tôi đến Leningrad cũng không phải chỉ ao ước xem đêm trắng như thường người ta mong, mà tôi lại tưởng như được đến Leningrad vào mùa đông này, nó còn gợi trong lòng ta xiết bao cảm nghĩ. Chẳng phải chỉ do những thấy viết về ngày đông tháng giá ở đây xa lạ với mùa đông ở quê nhà tôi, mà chính vì những ngày mùa đông ở đây đã tự mang nhiều ý nghĩa rất lịch sử, mà mỗi khi nhắc tới những sự kiện ấy, dù ai chẳng hề đặt chân đến Leningrad bao giờ, cũng hình dung ra được một kinh thành trắng xóa mà ở đấy lịch sử nước Nga đắp mở những trang vĩ đại. Đó là ý nghĩa lớn lao của một mùa đông trong cách mạng tháng 10 và ý nghĩa lớn lao của những mùa đông trong cuộc chiến tranh ái quốc chống phát xít của nhân dân Leningrad vừa qua. Thành phố vô cùng tráng lệ hôm nay đã hiện lên từ những đám mây mù của thời tiết và thời thế vô cùng khủng khiếp. Người ta đến đây không thể nào chỉ thấy những ngày hoa mộng hôm nay mà không nghĩ đến những ngày đã qua. Tôi là một người Việt Nam, từ cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đến đây, mà cuộc gian khổ trường kỳ này dân tộc tôi vẫn còn đương trăm cây nghìn đắng trải qua ở nửa nước miền Nam chúng tôi ngày nay. Sao tôi đi bên những tường thành lịch sử cao vòi vọi này, tôi và Leningrad xiết bao cận gũi. Trong rừng thưa, vùng di tích lịch sử Petrovaret nguy nga trên bờ vịnh Phần Lan, nơi đây vua Pierre thứ nhất đã cho xây lâu đài kỷ niệm chiến thắng khi quân Nga tới được bờ biển Baltic. Nước Nga từ đấy đã trổ được cửa ra biển phía Bắc, nối liền đường nước với châu Âu. Tôi đi trong những vùng ngoại ô Leningrad một buổi sớm mùa đông lạnh đột ngột, không một người du lịch nào ra khỏi thành phố vào giờ này. Chân tôi đặt trên bờ cát mỏng ven biển Baltic, hoang vắng. Mùa đông đã bắt đầu, thông thường vào mùa này thì người du lịch không mấy ai còn đi những cuộc đường trường. Con đường ngược lên hồ Ladoga, tuyết bắt đầu đóng băng. Các thứ xe du lịch kiểu cách không thể trườn trên những dặm đường trơn băng được. Trong gió, cuộn cuộn lẫn từng mảng trời sáng, đường đùng đùng nổi. Trên mặt bể, mây và nước vẫn vần vũ một màu đen xỉn. Một xám thôi đồng lăn tăn, những gợn sóng nho nhỏ, lớp nhấp bên bờ, lăn lóc, tơi tả, quanh mấy hòn đá chơ vơ. Trên cây sồi, mà những chiếc lá sồi cuối cùng thì gió tuyết đã táp xuống từ lâu rồi, chỉ còn trơ ra những cành cây đen thủi, khẳng khiu. Nhưng trước những tiêu sơ lúc chuyển mùa ấy, tôi đã thấy trên những tàn phá biết bao sự sống mà con người và thiên nhiên đương chiến đấu để bảo vệ, để phát triển. Kìa, những con chim nho nhỏ, bảng làng, bay trong gió tuyết. Trước gió tuyết tơi bời của một mùa đông dữ dội sắp ập đến, những con chim én và những loài chim lớn thì đã trốn về phương Nam cả. Người ở đây nói rằng những loài chim đó năm nào cũng vậy, hễ mùa ấm thì tìm lên phương Bắc kiếm ăn, hễ mùa lạnh tới phương Bắc thì chim lại xuống đậu quanh địa Trung Hải, quanh vùng Ai Cập và sông Nin có mặt trời. Thế nhưng còn có những con chim nhỏ, cánh mỏng không đủ sức xoải bay nghìn dặm như thế. Nếu vậy thì mai kia mưa tuyết xuống, đóng băng sâu hàng thước trên mặt đất, những con chim nhỏ bé khốn khổ sẽ bị vùi vào trong đất như những chiếc lá khô. Không, những con chim nhỏ không chết. Người ta ở đây đã thương những con chim nhỏ. Tôi đã trông, không phải chỉ có ở đây mà ở nhiều nơi, ở Ukraine cũng như lên tới những cánh rừng thưa phương Bắc này, cũng như ở các vùng đồng hoang Siberia, trước cửa nhà người ở, trên cành cây đầu vườn, trong rừng thông vắng, đều thường thấy có treo những chiếc thùng gỗ xinh như chiếc thùng bỏ thư. Đấy là những cái tổ mà người ta đã làm hộ những con chim yếu đuối, cho chúng cứ tự nhiên, tự do mà đến ở. Sức của chúng thì không thể làm được một cái tổ trên cành có thể chịu nổi mưa tuyết. Người ta đã làm cho chim những cái nhà con để chim tránh rét. Dường như chim cũng biết cái lòng yêu ấy và thường vào nương náu ở những căn nhà cũ vững chãi nọ. Vì thế, những con chim nhỏ có thể vượt qua mùa đông ghê gớm. Những con chim nhỏ mà người Xô Viết chuộng đẹp rất cần cho nó vui chân, nhảy nhót, rất muốn nghe những tiếng chim chíp rơm rớp thân yêu. Không biết nghe để làm gì, không cần nghe để làm gì, nhưng rất cần nghe. Người Xô Viết và xã hội Xô Viết là những người trong một xã hội có lòng yêu và tôn trọng những cái đẹp cao quý và thơ mộng. Đúng như thế, sớm nay dạo trên bờ bể khuất vắng, cái chỗ hừa lương mà lúc này không một ai dạo mát. Tôi không thấy những con chim tuyết bù xù cho nhỏ trắng như một nắm tuyết mới, những con chim xanh, cánh vàng, bụng trắng, thoăn thoắt như những con chim bạc má, con chim vành khuyên ở vườn cây nước ta, chim nhảy vui trong cành cây trụi, bên những tổ hộp xinh xinh, con chim cũng biết yên tâm. Tôi ngước lên những cành cây trụi đen, chơ khâng khức. Mới mấy hôm trước đây, có một buổi sáng, tôi theo đường bờ kênh rửa mặt ra sông Neva. Ngay từ hôm ấy, mùa đông đã bắt đầu về cả trên dọc hàng cây xến nghiêng mình xuống bờ nước. Kể ra thì cả đến cái vỏ cây xây cộp ở thành phố phương Bắc này cũng rất khác với cái vỏ cây castan mỏng mảnh ở thành phố Odessa phía nam xa xôi kia. Các cây sứ lạnh ở đây cũng phải khoác một lần da chống rét. Ấy thế mà những trận tuyết và gió đầu đông cũng đã làm ra cây xến nứt từng màng dài như có vệt dao chém toác ra. Tôi thương những chòm lá xến giả còn sót lại trên cành cao. Những cành lá xến cứng cáp, không chịu rụng, hôm qua vẫn còn phơi màu xanh giá. Vậy mà chỉ một cơn tuyết xuống hồi hôm đã làm cho những chòm lá nọ chết tươi ngay. Gió tuyết mù mịt đã quét lên đầy trời, thổi luồng hơi bút ướp nốt những chiếc lá già, bắt chết rụi ngay trên cành cây. Vỏ cây xến nứt nẻ, lá xến khô quanh ngay đầu cành, như một cái cây chết đứng giữa trời tuyết xa. Hôm nay, trên bờ biển, cùng sóng bức với tôi, cũng là những hàng cây nứt nẻ như thế. Cũng những chiếc lá xến như cánh lá cải lúc đường chiếc rụng chiếc rơi, âu sầu trên bờ sông Neva. Tôi với tay viết một gạch nhỏ là xuống trên đầu một chiếc ghế xanh kệ bên biển. Chiếc ghế tình tứ ở nơi thanh vắng mà những đêm trắng cuối xuân gợi cho đôi người yêu ngồi ngạc người xuống mà đắm đuối hôn nhau. Đã có lá xến lót êm một nạ ngay trên đầu đấy. Tôi đã tưởng cành xến viết trong tay là một cành xến khô, một cành xến của một mùa xuân đã qua rồi. Không phải, trong nách cành cây nhỏ tưởng đã chết đen thui, nách cành nào cũng nhô một chiếc mầm nhu nhú. Trông khắp trong cây, cành nào cũng thế. Những cành cây tưởng chết thực ra vẫn sống, mà sống sinh sôi, mầm nụ đương dương ra, đợi tháng ba sang xuân. Tôi đã tìm ra ý nghĩa một sức sống, quật khởi của thiên nhiên cho mùa băng tuyết. Phải, tôi thấy được rằng, kể cả cỏ cây ở đây, nếu cỏ cây không biết dữ dội chống lại, thì đến màu sắc thiên nhiên cũng sẽ tiêu tan hết. Không, chẳng những sự sống vẫn còn, mà còn tiềm tàng mạnh hơn nữa. Biết rồi, mùa đông khủng khiếp không phải là mùa chết. Nhánh cỏ cũng biết giữ mình cho khỏi chết. Con người giúp cho con chim biết chống đỡ cho khỏi chết. Người đương tạo ra những sức quật cường trông xa trước mặt. Tôi kính cẩn chào những người công nhân làm vườn đương sỡ trên xe vận tải xuống từng tấm ván mỏng đã đánh số. Chỉ còn việc lắp thành những cái hộp như những tòa nhà tí tẹo cho những luống hoa hồng, hoa cúc và trăm thứ hoa lạ khác. Và cho những pho tượng đá trắng tạm biệt ngày đêm vào đứng náu mình trong cái nhà cũ kín đáo đó suốt mùa đông sắp tới. Khắp vườn, mấy trăm pho tượng đá trắng đương lần lượt được người ta cho đứng vào trong hộp tránh rét. Tôi chào những người rất yêu đời mới biết có lòng thương mà làm cái tổ cho con chim nhỏ ở. và những người công nhân đã làm những việc tôn trọng, quý báu, giữ gìn từng ly từng tí mọi công trình nghệ thuật. Tôi chào những bà công nhân già, tay xách thùng nước vui và hắc yến. Mỗi buổi sáng lại đi xem xét từng cái cây, động thấy cây có một vết da nứt nẻ, bà ta lại nhanh nhẹn bôi thuốc cho nó. Động thấy một cành khô, bà lại cưa xuống rồi gọt tròn chỗ thịt cây thối và đóng một miếng sắt mọc lên. Như ta ngăn cho xương thịt cái cây khỏi thối mòn thêm. Tôi kính chào những người có sức mạnh và rất yêu đời mới biết yêu quý mình, yêu quý những công trình của đời sống và thiên nhiên quanh mình. Nhưng không phải những công trình ta đến ngắm nghía hôm nay là từ bao năm xưa vẫn thế. Nếu không có cách mạng tháng 10, không thể một ai khác bọn vua chúa được đem làm của riêng chơi những công trình tuyệt xảo của người kế sư và người thợ nghe. Và nếu không có cách mạng tháng 10, những báu vợ ngọc này cũng không thể còn. Trong trận bao vây Leningrad, tới trước khi phải rút lui, quân phát xít Đức đã phá hết, lấy hết. Lâu đài cung điện lớn của nữ hoàng Catherine thứ hai đã phải làm lại dòng giã 6 năm nay. Thế mà phải đến 2 năm nữa mới xong. Ngay bên đường vào thành phố Pushkin, trước kia là vườn chơi của nhà vua, tòa lâu đài đồ sộ thành trắng vẫn đỏ rực màu gạch, nằm chơi trụi trong cỏ, chưa cất lên được. Đến một cái cầu sắt nhỏ bắc qua dọc nước cũng bị phá. Quân phát xít phá tất cả 129 cái vòi và suối nước, phá tất cả các pho tượng và nhà cửa. Đến một cái cây cũng bị chặt đổ. Chúng đã chặt đổ trên 10 vạn cây cổ thụ. Người ta chẳng thể tưởng tượng ra được một cơn hung ác điên cuồng đến như vậy. Khi cơn khát máu của phát xít nổi lên đến thèm hạ thủ cả một cái cây, một khu vườn. Vườn trên ở thành phố, cung điện của vua Pierre thứ nhất, giờ chỉ còn mênh mang những thân cây chết mà người ta vẫn chỉ biết rào lại đấy, chưa khôi phục lại được. Chỉ một khu vườn dưới này còn sống sót. Chúng không kịp phá. Hôm nay, bước vào khu vườn vắng mà cho ta chè nhẹ bước, tựa như ở nơi vắng vẻ ấy không còn gì nữa. Nhưng rồi ta lại gặp trí tuệ của con người đã đặt vào nơi tịch mịch một pho tượng đương trầm ngâm đứng. Trí thông minh của con người yêu đẹp, yêu đời, cứ đứng suy nghĩ khắp mọi nơi. Đi sâu vào sau cánh rừng thưa, xuống hết một bậc đá trắng tinh, nhìn hai bên trụ lớn, thấy hai pho tượng đồng cực to. Đó là bức tượng của thần đất và tượng thần Equine. Đáng lẽ hôm nay thì những pho tượng khổng lồ này không thể còn đây. Khi khẩu quân tiến vào đất Đức, giải phóng tới thành Wurttemberg, thì gặp lại được thần đất và thần Equine này, đã đem về đây, nằm trong cái kho đồng kho sắt với rất nhiều pho tượng mà quân phát xít đã đánh cắp. Quân về từ khắp các nước trên châu Âu, chúng sắp đem quẳng cả vào lò nấu để làm vỏ đạn. Hồng quân Liên Xô đã cứu được thần đất và thần Equine, lại đem hai thần cho việc ngồi suy nghĩ trên hai bên thành đá này. Chúng ta đã không thể tưởng tượng trước ra được những sự man rợ của quân phát xít, cũng như trong những nguy nga rực rỡ hôm nay của các vườn chơi. Người ta khó lòng mà đoán được rằng cả cái thành phố đẹp này vừa mới chìm qua một cơn bão táp chiến tranh khủng khiếp. Thành phố Leningrad bị quân phát xít Đức vây hãm từ tháng 11 năm 1941 cho tới tháng Giêng năm 1943. Suốt 900 ngày đêm bị vây đánh, hơn 2 năm trời đói rét, Đại Bác và bom phát xít Đức đã phá hủy mất hơn 5 triệu thước vuông diện tích nhà ở và sinh thự. Ấy là đã ngờ trước sự phá phách, người ta đã đem hết tất cả các pho tượng ở các công viên trong thành phố chôn vào trong lòng đất và những nóc mái vàng của các tòa lầu và các cái kim vàng trên nóc tháp nhà hải quân phải bọc lại. Khiến bọn phát xít mất phương hướng ném bom, thế nhưng các nhà máy thì vẫn hoạt động, súng đạn của Leningrad vẫn có thể tự túc được. Ở các nhà máy phía bắc thành phố, nơi mà bọn phát xít Đức tỏa vòng vây vào ngay sát cửa ô, công nhân đi làm đều phải đeo súng. Suốt hơn 2 năm trời, lương thực phải phân phối theo quyết định của ban chỉ huy mặt trận, quân đội và công nhân mỗi ngày được chia 250 gram bánh. Cán bộ, nhân viên các cơ quan và nhân dân mỗi người mỗi ngày được 125 gram. Ai ốm hoặc bị thương thì chỉ cần có 75 gram. Người Leningrad nói, bây giờ chúng tôi ăn bánh như chim nhặt sụt bánh ăn. Tôi thường hỏi và có được nghe kể nhiều chuyện của Leningrad trong hơn 2 năm trời bị bao vây. Mỗi người Leningrad bây giờ, dù là tôi gặp người ấy lên công tác trên nông trường khai hoang ở vùng Trung Á, dù là tôi gặp người ấy sang làm chuyên gia các nước anh em trên đường đi Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam. Mỗi người đều có và đều muốn nói rất thiết tha về những kỷ niệm và vinh dự của cuộc chiến đấu Leningrad của mình. Kể tình cờ một vài câu chuyện, chị Peren Mangsekna là một cán bộ nghiên cứu hóa chất, chị đã đứng tuổi, người gầy khô, chị ở một mình, cũng không một lần nào tôi đã hỏi, dù là hỏi xa xôi, bóng gió, vì sao chị lại ở một mình. Tôi không hỏi, bởi vì chỉ một việc tưởng lại thấy cái quãng tuổi hơn 20 của chị Zekna, cũng là quãng thời gian Leningrad đang bị bao vây, thì biết rằng mùa xuân 9 của đời người con gái ấy đã thui đi trong cuộc chiến tranh tàn khốc rồi. Chính một thời xuân đã qua trong cái thành phố bị bao vây đã là một nguyên nhân sinh ra những đau khổ tình cảm mà có khi không bao giờ có thể chữa khỏi được. Tôi không hỏi, nhưng tôi cứ nghĩ như thế, và tôi đã biết như thế ở chị Zekna, ở nhiều chị khác mà tôi gặp ở nhiều nơi, rất nhiều nơi. Chị Zekna kể rằng, trong chiến tranh, hầu như khắp thành phố không bóng người qua lại, đại lộ Ninki vắng tanh, giữa đường phố chết đứng ngổn ngang những chiếc tàu điện, những ô tô vận tải bị trúng bom, mà mảnh đạn thì bừa bãi khắp mặt đường như mảnh thủy tinh. Chiếc tháp nhọn bằng vàng trên nóc lầu hải quân đã phải đắp rêu lên, thế mà khu lầu hải quân cũng bị tới 18 quả bom và 58 phát đại bác. Quảng trường cung điện mùa đông cỏ mọc như rừng, nơi lui tới cuộc cày cáo. Không bao giờ người ta có thể tưởng trong thành phố lại có cái quang cảnh trái ngược ấy. Quảng trường Marxer và tất cả các quảng trường khác đã biến thành những ruộng trồng khoai tây. Phần khoai tây thỉnh thoảng có được cho mình ăn đúng là nhờ phần tăng gia sản xuất ngay trong thành phố. Có khi tới 3 ngày, 5 ngày không có một miếng ăn mà luôn như thế. Có người đói quá đến khi được một miếng bánh chứ ăn bu miệng đã ngã lan ra. Không có lò sưởi, đêm mù mịt, không một vụn ánh sáng. Cứ từng ngõ, từng phố, lâu lâu người ta lại rủ nhau đi kiếm được một buổi lửa đốt sưởi công cộng. Thấy lửa như thấy sự sống, để rồi lại đi làm việc. Người Leningrad chống giữ vững các mặt trận quanh thành phố trong hơn 2 năm trời và nghĩ rằng vẫn có thể chống giữ được nữa. Bởi vì lòng tin của những con người trong cái thành phố anh hùng ấy vẫn là cao cả hơn hết thảy. Nhân dân còn lại ở các khu phố làm đủ mọi việc, từ việc đi đào hầm hố đến việc khuân vác tất cả các pho tượng đem chôn giấu vào vườn hoa Anitko để tránh bom. Tuy nhiên, những buổi đốt sưởi công cộng như vậy cũng là rất hiếm. Quanh những đám lửa sưởi ấy, mỗi lần người ta có dịp trông thích nhau, bộ đội cũng như người thợ, người dân, bây giờ mới biết nhau lại hãy còn sống, dù người ta hát, người ta cười, cho quên tất cả. Nhưng cũng ở những đám lửa sưởi ấy, có khi xảy ra những cuộc xô xát kịch liệt. Người ta mắng chửi, có khi súng lại đánh đến chết một người nào đã nói những điều chán nản. Thật là đau đớn. Suốt ngày đêm, đại bác của quân phát xít Đức cứ từ 4 phía nã vào. Cái mà làm khủng khiếp tinh thần người ta ấy là những quả đại bác mà bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu. Người Leningrad đặc biệt căm thù đại bác của phát xít Đức. Có lẽ vì vậy mà khi Hồng quân phản công, khi hàng nghìn hàng vạn đại bác của Hồng quân kéo đến nện xuống quân phát xít, cũng trước nhất là nện vào những cỗ đại bác của quân phát xít Đức. Rồi cũng trước nhất, quân và dân Leningrad mở đợt phản công đầu tiên đã diệt tan tành tất cả những đơn vị pháo binh của địch. Chị Zekna mỉm cười. Bây giờ chúng tôi thật hăng hái, nhưng chúng tôi cũng gầy yếu quá. Giờ nghĩ lại, không biết vì sao có thể chịu đựng được đến như vậy. Ừ, vì sao? Không phải là không hiểu vì sao. Nhưng ở đời, có những việc, có những cảm xúc rõ ràng thấy đấy, biết đấy, nhưng người ta cứ thông cảm những ý nghĩa lớn mà không bao giờ muốn và cần hiểu, cần biết cho rõ hơn. Có phải không, thưa chị Zekna? Tôi đã gặp trên một chuyến tàu quốc tế liên vận, một người kỹ sư cùng với vợ và hai con gái đã đổi công tác từ Kiev đi sang Cáp Nhĩ Tân. Đó là một người kỹ sư điện đem gia đình sang nước bạn ở làm việc. Người ấy trong chiến tranh là một chiến sĩ đã chiến đấu ở Leningrad trong đội xu kích trên hồ Ladoga, con đường sống duy nhất của các thành phố bị vây. Con đường qua mặt băng hồ Ladoga suốt những mùa đông đã là mạch máu tiếp tế cho nội thành các thứ súng đạn, lương thực, thư từ, tin tức từ khắp nơi trong toàn quốc gửi tới và lại từ trong thành phố đưa ra những người bị thương nặng, những người già yếu. mặt hồ Ladoga dài trên 50 cây số. Hôm nọ, tôi rất nóng ruột đến hồ Ladoga. Tôi muốn tận mắt trông thấy con đường sống nổi tiếng của người Leningrad. Con đường đã cứu cả thành phố, cứu sống tất cả những công trình nguy nga hùng vĩ của Leningrad hôm nay. Và tôi cũng muốn trông thấy tận mắt nơi đã xảy ra những cảnh khủng khiếp mà Quigdio Malapak đã miêu tả trong tiểu thuyết phóng sự Caput nổi tiếng. Chú thích: nhà văn tiến bộ Ý 1898-1958 trong cuộc chiến tranh thế giới có viết nhiều phóng sự giá trị về các mặt trận phía trong châu Âu. Hết chú thích. Nhưng những chiếc xe du lịch Mỹ miều mà đẹp đẽ, đài cát của khách sạn Astoria đã không thể nào chiều tôi đem tôi đi tới bờ hồ Ladoga những ngày như thế này được. Bởi lẽ giản dị, đường mùa đông đã bắt đầu đóng băng, tuyết đã bắt đầu đóng băng, xe nhẹ không đi nổi mà đành chỉ trượt trên mặt băng trơn. Mặc dù đồng chí lái xe cho tôi vốn là một chiến sĩ lái xe đã từng lăn lộn trên mặt hồ Ladoga, đồng chí ấy rất muốn đưa tôi đi ngay đến Ladoga giữa cơn mưa tuyết. Nhưng cũng đồng chí ấy đã lại cười mà nói rằng bây giờ không phải là lúc chiến tranh, mà thời hòa bình thì xưa nay không một người du lịch nào lại đi chơi hồ Ladoga về mùa đông cả. Đồng chí lái xe Vulkov kể chuyện, từ Sakit cứ băng qua mặt hồ trên cả 50 cây số thì đến thị trấn Ladoga. Mỗi năm, thời gian từ cuối tháng Chạp cho tới hết tháng Tư là những tháng đi lại được nhiều nhất. Còn gian khổ thì gian khổ nhất vào những lúc băng mới đóng và những lúc băng tan. Những lúc ấy, cả trên mặt hồ và mặt băng đều có nước, không thể biết đâu là đường băng, đâu chỉ là nước. Xe thụt và người chết. Có ngày chết đuối đến hàng nghìn người. Trên suốt mặt băng dọc đường đều có trạm cứu thương hoặc tải thương. Mùa đông năm 1942 là một mùa đông dữ nhất trong suốt cuộc bao vây. Đến khi băng đóng và băng tan, bọn phát xít đã nắm được quy luật thiên nhiên ấy. Đại bác và máy bay chúng cứ dồn dập xuống mặt hồ. Không phải chúng đi tìm ném bom xe chúng tôi, dù xe chúng tôi bò trên tuyết rất dễ thấy, vì chúng đã có cách phá chúng tôi dã man một cách dễ dàng, chịu nghiệm mà lặng lẽ hơn. Đó là chúng chỉ có việc ném bom và bắn đại bác dọc dài cả ngày cả đêm xuống đường băng, phá ra hàng nghìn hàng vạn lỗ thủng thành những cái giếng ngầm dưới mặt nước. Rồi tuyết lại phủ lên, xe và người đi không thể nào trông thấy, mà nếu bị lọt xuống đấy thì chỉ còn có chết chìm nghỉm. Bao nhiêu người và xe của chúng tôi đã phải chết đuối hàng ngày như thế, lại nữa lúc bấy giờ thiếu thốn, xe vận tải rách hết lốp. Chúng tôi phải đem nhồi rơm vào lốp, rồi cứ lốp nhồi rơm như thế. Những chiếc xe vận tải 5 tấn, 8 tấn liên tiếp 3 mùa đông trong hơn 2 năm trời, bò suốt ngày đêm qua mặt băng hồ Ladoga. Cái thì xa hú chết chìm dưới nước, cái thì bò qua được và không lúc nào ngừng. Những chuyện cũ của Leningrad thấm thía ý nghĩa và kích lệ lòng người, làm cho tôi cứ tưởng như ở mỗi di tích lịch sử, mỗi pho tượng cánh tiên, mỗi chiếc ngựa đều là những chứng cứ vẫn sống, vẫn đứng trên tường bên đường phố thành Leningrad, đứng để nhìn xuống người đi, âm thầm hỏi người đi đường xem đến đấy có biết gì, có nghĩ ngợi gì khi qua thành phố anh hùng này của đất nước Xô Viết chăng. Tôi vẫn cứ từ ngoại ô đi trở vào Leningrad. Nói ngoại ô theo thói quen, thực ra đã từ lâu thành phố Leningrad không còn có ngoại ô, mà ngoại ô cũng nguy nga những tòa ngang dãy dọc, tính dính liền với rừng cỏ, rừng thông và hồ nước ngoài kia. Sức xâm lấn của thành phố đã đuổi dần những cảnh thiên nhiên này xa đi. Không kể những thành phố, những thị trấn không ngoại ô hoàn toàn mới dựng ở Liên Xô đột ngột nổi lên giữa các vùng khai hoang hay trên miền Bắc và ở Trung Á. Còn thì người ta vẫn thấy, thông thường mỗi khi vào một thành phố, bất cứ thành phố nào trên thế giới này, ta vẫn phải qua những vùng nhà cửa thưa thớt hoặc tồi tàn rồi mới dần dần tới những khu đông đúc đẹp đẽ hơn. Nhưng Leningrad, một thành phố cổ kính mà lại đã biến mất cái thường lệ ấy từ lâu. Phải vì ngoại ô Leningrad huy hoàng như những đóa hoa cúc rất hiếm nở giữa mùa đông ở đây. Tôi đi từ phía bắc trở lại qua một đường phố tên là Moscow. Đại lộ Moscow ở Leningrad dài 10 cây số. Bề ngang rất rộng, có chỗ tới hơn 60 thước. Lại khi nói đến một con đường dài rộng như thế ở vùng ngoại ô, Chúng ta sẽ tưởng nó có thể na ná đường phố ngoại ô của Hà Nội, Sài Gòn chẳng hạn. Nghĩa nó là những con đường cứ dài thườn ra cho những người thành phố ở chặt đất thì cứ bám lầu leo ra ở hai bên mép đường, còn sau lưng phố tôi thôi thì đủ thứ rãnh, cống, ao, ruộng ngổn ngang. Không ở đây, phố chạy dài, xòe lên, liên tiếp ra hai bên đường, những tòa nhà đồ sộ, sau lưng nhà là những nhà máy lớn, sau lưng những nhà máy lớn lại là công trường, nhà máy lẫn với những công trường lớn từ bốn phía, tám phía ngoại ô cứ mở rộng ra mãi. Như những cánh hoa quệt nở, rồi tới lúc nào đó, những cánh hoa đó sát liệt nhau và các thành phố lại to lớn lên một độ nữa, ngoại ô lại lan ra xa nữa, dài nữa. Điều mà tôi đã trông thấy ở khắp đất nước, Liên Xô từ ở những thành phố lớn như Moscow, Kiev hay Odessa, cho đến những thị trấn nho nhỏ giữa các cánh đồng khai hoang ở Kazakhstan cũng đều thấy rực rỡ phát triển theo một nhịp độ nhanh như vậy.